now boarding.
Chào các bạn, mình là Dũng và chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của Tadetay, nơi mà chúng ta sẽ cùng nghe các câu chuyện về du học. Khách mời hôm nay thì đã đi được một con đường rất là xa, từ Bình Định, nơi mà bạn ấy sinh ra và lớn lên, đến nước Mỹ, nơi mà bạn ấy đã học đại học và hiện tại là làm việc ở thành phố New York. Bạn ấy đã đạt được rất là nhiều thành tích, điểm tốt nghiệp gần như là hoàn hảo và đã thời gian làm việc ở Microsoft. Và hiện tại cũng công tác ở một công ty rất là lớn về đầu tư ở Mỹ. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt, đó là bạn ấy không phải đi du học ngay sau năm cấp 3 hay là sớm hơn, mà bạn ấy đã có một năm học đại học ở Việt Nam, rồi sau đấy mới sang Mỹ để học nốt đại học. Và mình nghĩ là những trường hợp như bạn ấy thì không có nhiều, nhưng mà lại rất là thú vị. Mình nghĩ tập này sẽ rất phù hợp với thứ nhất là những phụ huynh mà có con muốn đi du học ở Mỹ, hai là những bạn mà cũng đang học cấp 3 và muốn sang Mỹ học đại học, và đặc biệt là những bạn mà chuẩn bị vào đại học Việt Nam hoặc là đang học đại học Việt Nam năm nhất nhưng mà vẫn có ước mơ là sang Mỹ học đại học. Nhiều bạn sẽ nghĩ là một khi mà đã học đại học Việt Nam thì cái cơ hội để sang Mỹ học đại học nó sẽ không cao, gần như là không. Thực ra thì không đúng, và khách mời hôm nay sẽ là minh chứng cho cái việc là có thể. Đương nhiên là nó không rõ dễ dàng nhưng mà nó hoàn toàn là có thể. Và thứ ba, đó là những ai, bất cứ ai quan tâm đến văn hóa giáo dục, cụ thể là văn hóa giáo dục khai phóng ở Mỹ. Như thế nào thì gọi là giáo dục khai phóng? Tại sao ta lại thật cần quan tâm? Thì các câu trả lời sẽ nằm trong tập này. Khách mời sẽ chia sẻ rất là nhiều những tựa sách và các tài liệu mà đã có ích với bạn ý trong quá trình mà bạn ý học tập. Thì mình sẽ link tất cả đến trong phần mô tả của tập. Ngoài ra thì các bạn có thể tham gia cộng đồng Tadetay group trên Facebook, cũng là link mô tả trong tập. Vì thường là trong cộng đồng này hoặc là trang Facebook của bọn mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn, kỹ hơn rất là nhiều những gì mà đã chia sẻ trong tập. Vì mình nghĩ là những thông tin này thì đều có thể rất là hữu dụng với mọi người. Và cuối cùng, nếu các bạn thấy nội dung của Tadetay hữu ích và muốn ủng hộ Tadetay thì hãy mua cho bọn mình một bát phở trong đường link Buy Me A Coffee ở dưới nhé. Sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và tập này thì mình sẽ chia làm hai phần. Thứ nhất là phần này thì Hạ sẽ nói về văn hóa giáo dục khai phóng ở Mỹ. Một chút về tổng quan tập thì đến phút thứ 14 Hạ sẽ chia sẻ về quá trình mà Hạ đã mất đam mê với việc học rồi tìm lại được đam mê đấy như thế nào. Sau đó đến phút thứ 25 thì Hạ sẽ chia sẻ cái trải nghiệm của bạn ý khi mà học ở một trường nữ sinh giáo dục khai phóng ở Mỹ. Và cuối cùng là Hạ sẽ chia sẻ về những mẹo để có thể học hiệu quả, quản lý thời gian hiệu quả, mà mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp với những bạn mà đang học đại học, kể cả Việt Nam hay là nước ngoài. Sau phần 2 thì Hạ sẽ chia sẻ nhiều hơn về văn hóa ở Mỹ và trường nữ sinh có những ưu điểm và nhược điểm là gì. Cũng rất là trùng hợp là tập này sẽ được lên sóng vào mùa hè, và đấy là trùng là tên của khách mời hôm nay, đó là Hạ. Vậy chúng ta sẽ không chần chừ gì nữa và cùng chào mừng Hạ lên sóng.
Em xin chào anh Dũng. Cảm ơn Tadetay đã mời em đến tham gia hôm nay. Xin chào mọi người. Mình tên là Hạ và mình tốt nghiệp Đại học Smith. Hiện tại mình đang làm kỹ sư phần mềm ở công ty Two Sigma.
Công nhận là Hạ là một cái tên rất là hiếm. Anh không biết là quá nhiều người tên là Hạ. Thế thì để mở đầu thì xin hỏi em, trong 4 mùa thì em thấy mùa nào mô tả em đúng nhất?
Em nghĩ là mùa hạ cũng là mùa mô tả bản thân em đúng nhất. Thì em sinh vào mùa hạ nên mẹ em đã đặt tên em là Hạ. Bản thân em nghĩ là mùa hạ thì mô tả bản thân em, bởi vì tính tình của em thì cũng khá là dễ gần và vui vẻ, nhìn chung là khá là tích cực. Nhưng mà mùa hè thì mình cũng biết là thỉnh thoảng nó sẽ có mưa rào, thì em cũng thấy là đôi khi trong cuộc sống của mình thì cũng có những lúc mình có những cái nốt lặng, những cái lúc mà buồn và kiểu như mất phương hướng. Nhưng mà nhìn chung thì kết cục vẫn là một cái mùa bừng sáng và nhiều niềm vui.
Nhìn chung rất là rực rỡ phải không? Thế thì cũng quanh quanh cái câu hỏi đó thì có một câu hỏi khác. Đấy là cũng trong 4 mùa thì em thấy mùa nào mô tả cái trải nghiệm của em ở Mỹ đúng nhất?
Em nghĩ là thôi thì em cứ vẫn lấy mùa hạ đi. Lý do là bởi vì nếu như mà mùa xuân thì mọi người sẽ đi du học sớm hơn, còn em thì đi du học hơi trễ hơn so với mọi người, phải qua nhiều cái thăng trầm khác nhau thì mới đến được cái mùa hè. Xong rồi thì em nghĩ là nhìn chung trải nghiệm của em kể từ sau khi đi du học thì khá là thuận lợi. Nhưng mà Thỉnh thoảng thì vẫn vẫn sẽ có những cái vấp ngã, những cái khó khăn, nhưng mà nhìn chung thì vẫn vẫn là suôn sẻ nhiều hơn, nhiều may mắn hơn.
Và đấy là hai câu hỏi để mọi người có thể hiểu thêm về em một chút. Thì để cho đỡ lạc đề thì em có thể chia sẻ với mọi người về cái quá trình từ đại học ở Việt Nam sang học Mỹ, học đại học được không?
Thì sau khi vào học ở Đại học Ngoại thương thì mình khá là mất niềm đam mê với việc học. Đi học thì thường xuyên ngủ gật trong lớp và dường như không còn hứng thú với việc nghe giảng nữa, mặc dù lúc cấp 3 thì mình rất là chăm chỉ. Lúc đó thì mình tham gia vào các hoạt động ngoại khóa ở trường nhiều hơn, các câu lạc bộ. Nhưng mà việc mình từ một người rất chăm chỉ trở nên không thích học nữa khiến cho mình cảm thấy rất chán nản và thất vọng về bản thân, thậm chí là khủng hoảng vì mất phương hướng. Do đó lúc đó mình nghĩ là có lẽ môi trường này không phù hợp với mình, có cảm giác như đây không phải là nơi mình thuộc về. Mình cũng cảm thấy khá là tiếc bởi vì cấp 3 thì mình cày môn tiếng Anh rất là nhiều, nhưng mà khi vào đại học thì không có nhiều cơ hội sử dụng cái vốn tiếng Anh đó. Nên lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là đi du học có lẽ sẽ là lựa chọn phù hợp hơn với mình. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì lúc đó chưa có học SAT và điều kiện tài chính của gia đình thì cũng khá là hạn chế, và các bạn từ trường cấp 3 của mình thì cũng không có ai đi du học theo cái hướng mà mình muốn, cho nên là rất là khó để có ai để mà mình có thể hỏi những kinh nghiệm. Thì sau khi may mắn tham gia một số hoạt động ngoại khóa, ví dụ như là IM Venture là một cái chương trình mà kết nối các bạn du học sinh ở nước ngoài cùng với các bạn Việt Nam đang ở trong nước, cùng nhau đi du lịch xuyên Việt Nam từ Nam ra Bắc. Và qua cái quá trình đó thì các bạn có thể học hỏi, chia sẻ trải nghiệm sống cùng với nhau. Và chương trình Việt Abroader là chương trình hội thảo du học ở Việt Nam. Thì đó là vào mùa hè năm nhất, và sau khi tham gia hai cái hoạt động đó thì mình gặp được rất nhiều các anh chị và các bạn đang du học ở Mỹ, và được mọi người chia sẻ quá trình và kinh nghiệm nộp hồ sơ cũng như những trường sẽ phù hợp với cái điều kiện tài chính của gia đình mình. Nhưng mà lúc đó thì việc nộp hồ sơ bản thân nó cũng rất là tốn kém, chi phí vào các kỳ thi chuẩn hóa và chi phí nộp hồ sơ khá là cao, và gia đình mình cũng chỉ có thể hỗ trợ mình nộp một lần đó thôi. Nên là mình đã quyết tâm bảo lưu ở Đại học Ngoại thương và tập trung nộp hồ sơ. Nếu mà lần này không được thì có lẽ là mình sẽ quay lại ngoại thương và học tiếp và từ bỏ ước mơ đi du học. Nhưng mà may mắn thì mình đã được Đại học Smith hỗ trợ tài chính khá là hào phóng, nên mình đã có thể đi du học.
Quyết định này hẳn chắc là không có nhiều bạn xung quanh em cũng làm như thế, cho nên là lúc mà đưa ra quyết định thì em thấy như thế nào?
Lúc đó em vừa học ở Đại học Ngoại thương, vừa bắt đầu nộp hồ sơ, thì em thấy cái việc mà làm cả hai thứ cùng một lúc không hiệu quả một chút nào. Việc học ở trường thì cũng rất là nặng và em không thể nào vừa ôn thi các kỳ thi chuẩn hóa lại vừa phải ôn thi trên trường để thi. Và em nghĩ lúc đó mình chỉ có thể làm tốt một việc thôi. Nên lúc đó em đã gọi điện về nhà và xin phép bố mẹ cho em bảo lưu. Thật sự lúc đó em cũng nghĩ là bố mẹ em sẽ kiểu như phản đối hay là có một cái cuộc tranh luận. Nhưng mà mẹ em chỉ có thảo luận với ba em có 5 phút và sau đó đã đồng ý cho em bảo lưu. Thì lúc trước trước khi mà xin ý kiến của bố mẹ thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều, nếu mà mình thi rớt đại học ở bên Mỹ thì mình sẽ phải học, quay lại học và học chung với các em nhỏ hơn mình 1 tuổi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là nếu mình không đi du học, mình không bao giờ mình thử, mình không biết là mình có được hay không, thì lúc đó em cũng sẽ tiếc hơn, là mình sẽ có nhiều cái chữ nếu như, nên thà em thử và nếu mình rớt thì thôi, lại quay lại học thì chuyện đó cũng bình thường. Nên là em đã bảo lưu ở ngoại thương.
Chà, cũng máu đấy. Nếu mà chỉ nói chuyện 5 phút thì anh không biết là bố mẹ em nói gì, nhưng mà anh chỉ có thể đoán là mẹ em quay ra bố em xong hỏi: "Anh ơi, Hạ nó muốn đi du học Mỹ đấy, anh thấy thế nào?" Xong bố em quay ra trả lời: "YOLO."
Lúc đó bố mẹ em cũng đã biết ước mơ đó từ lâu rồi, nhưng mà chắc là bảo lưu thì bố mẹ em nghĩ là nếu em đã quyết định thì có lẽ em cũng đã suy nghĩ nhiều, nên bố mẹ em chỉ ủng hộ tất cả những gì em quyết định.
Như em cũng đã chia sẻ thì em có thời gian học ngoại thương, nhưng mà trước đây em cũng đã nói với anh là em đợt đấy là em cũng đã bị mất đi cái đam mê học tập. Thì em có thể chia sẻ cụ thể hơn với mọi người là cái quá trình đấy đã diễn ra như thế nào được không?
Thì em nghĩ là cách dạy ở ngoại thương nó mang tính lý thuyết khá là nhiều. các môn học, chẳng hạn như môn triết học thì nó hơi máy móc, không đánh giá cao sự sáng tạo, hoặc là nếu như mình có ý kiến khác biệt thì cũng thường khó được chấp nhận. Và bên cạnh đó thì lớp học quá đông, chắc là cũng phải 100 mấy 200 người một lớp. Và thầy cô thì em không thấy có kiểu như office hours, nên là thầy cô ngoài việc dạy ra thì cũng không có nhiều tương tác hoặc là hỗ trợ khác cho sinh viên. Nên bản thân giống như sinh viên chỉ lên lớp nghe giảng rồi đi về tự học này nọ, chứ không có nhiều cái sự tương tác và học hỏi thêm từ thầy cô. Nên em cảm thấy rất là lạc lõng, và nhiều khi mình cảm thấy là không có ý nghĩa gì lắm trong cái việc học những cái môn này. Nhưng mà bên cạnh đó thì ngoại thương thì được biết tới là một cái môi trường rất là năng động, các bạn ở đây là đầu vào là rất là tốt, ngoài học giỏi ra thì các bạn ngoại khóa cũng rất là mạnh. Nhưng mà em thấy thì mục đích chính của trường học vẫn nên là việc học, nên là khi việc này nó không tốt thì em cảm thấy việc hoạt động ngoại khóa có tốt đến mấy nó cũng không phải là môi trường
Anh
dành
thấy
cho
là
em.
thời gian em sang Mỹ học thì em rất là happy và rất là năng động. Thì anh đoán là chắc là em cũng đã tìm lại được đam mê học tập của mình ở đấy. Thế thì em có thể chia sẻ với mọi người là cái quá trình mà em tìm lại đam mê nó đã diễn ra như thế nào được không?
Dạ, thì em nghĩ là môi trường giáo dục khai phóng ở Smith đã giúp em tìm lại được niềm vui trong học tập. Thì em được thử nhiều ngành khác nhau, thậm chí là lịch sử, rồi do thái học, rồi kinh tế, tài chính, khoa học máy tính, toán học, vân vân và vân vân. Thay vì trường đại học ở Việt Nam thì chỉ tập trung dạy các môn liên quan tới chuyên ngành thôi. Em nghĩ là do sở thích của em cũng khá là đa dạng. Tiếng Anh gọi là jack of all trades, thì được tiếp cận với lượng kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như vậy thì đã kích thích lại niềm đam mê học tập của em. Em được phép thử mà không sợ sai. Ở Mỹ thì còn có cái kiểu là mình được đạt hay là không đạt cái môn nào đó, một số lượng tín chỉ nào đó, thì mình có thể được học cái môn mình thích. Thậm chí mình học không giỏi thì mình vẫn có thể ok chọn không đạt để khỏi phải rớt cái môn đó. Và em thấy là kể cả giáo sư chuyên ngành của em đi cũng rất là khuyến khích mình thử những lĩnh vực khác. Mỗi lần mà em tới văn phòng để hỏi là ok kỳ này mình học cái môn này được, mấy môn này được không, thấy em học quá nhiều môn về khoa học máy tính, thì giáo sư sẽ bảo là nên học những cái khác đi, khi mà ra trường rồi mày sẽ không có những cái cơ hội như vậy nữa đâu, còn kiến thức chuyên môn thì lúc nào mày học cũng được. Thì em cảm thấy là Smith đã cho em thấy được cái bể kiến thức thật là vô tận, và mình có được cái cơ hội để tiếp cận những lĩnh vực khác nhau như vậy. Giáo sư thì cũng rất quan tâm tới từng học sinh, vì trường nhỏ, rất là nhỏ, chỉ khoảng 2.000 mấy học sinh, và lớp học thì cũng tầm mười mấy người thôi, cho nên là sẽ có office hours, và giáo sư sẽ rất là nhanh trả lời email, hoặc là gặp trực tiếp mình để giải đáp thắc mắc, khiến cho mình cảm thấy tự tin thể hiện ý kiến của mình trong lớp hoặc là trong office hours. Thì em thấy là việc em tìm được niềm đam mê với cái ngành khoa học máy tính đó, nó cũng rất tình cờ, và em nghĩ nó là giống như là cái hệ quả của cái giáo dục khai phóng này. Bởi vì vì được rất là nhiều ngành như vậy, cho nên là tình cờ năm đầu thì em nghe mọi người bảo là nên học thử lớp Intro to Computer Science, lớp cơ bản nhất của lập trình, tại vì mọi người bảo là cái cách tư duy của cái ngành khoa học máy tính nó sẽ hơi khác với cách suy nghĩ bình thường của mình. Thì em thấy là quay vậy học cho biết, và kể cả mình học không tốt thì mình vẫn có thể là không đạt cái môn đấy. Cho nên là việc tìm được một cái ngành mũi nhọn mà mình cảm thấy thích thì đã khiến cho em có đam mê trở lại. Cho nên với ở Smith thì em nghĩ là việc học vẫn là chính, và mọi người rất là tập trung cho việc học. Việc tham gia ngoại khóa hoặc là đi thực tập hoặc là kiếm việc làm thì cũng rất là quan trọng, nhưng mà vẫn được xem là phụ so với việc học. Và bạn bè của em đều là những người rất là chăm chỉ, rất là tập trung, cho nên điều đó để tạo được cái động lực tích cực cho em.
Ừ, anh cũng thấy là ở trường anh ở Greenell thì cái cấu trúc các khóa học cũng thế. Tức là năm nhất, năm hai sẽ có rất là nhiều những cái lớp gọi là intro, những lớp giới thiệu về các môn học khác nhau. Chứ thực ra thì cả 4 năm học thì cũng không thực sự là có một lớp nào có thể gọi là lớp chuyên ngành cả.
Thì theo em thấy là như ở ngoại thương chẳng hạn, thì hay là các trường đại học khác ở Việt Nam đi, thì vì mọi các trường đó đều dạy tập trung về chuyên ngành, nên là các bạn ở Việt Nam em nghĩ là thậm chí là chuyên ngành của các bạn có thể tốt hơn các bạn ở đây, các bạn ở bên Mỹ, vì cả 4 năm đều chỉ tập trung học một cái lĩnh vực cụ thể. Nhưng mà em nghĩ là mỗi cái hệ thống giáo dục như vậy thì nó sẽ tốt cho một cái nhóm khác nhau. Ví dụ ở Việt Nam thì những bạn nào đã biết mình là thích vẽ, thích đi làm kiến trúc sư thì tập trung đi học kiến trúc thôi, không có học linh tinh, hoặc là thích đi làm về kiểm toán chẳng hạn thì chỉ học ngành kiểm toán thôi. Nhưng mà em thấy là ngoài những bạn mà ở cái tuổi 18 đã biết mình muốn gì trong cuộc sống thì em thấy phần lớn những bạn khác, khi mà em gặp và nói chuyện với nhiều người thì em cảm thấy là mọi người cái vấn đề chung vẫn là cảm thấy không biết mình muốn gì hơn là đã biết mình muốn gì. Cho nên em thấy cái giáo dục khai phóng nó giống như là nó tolerate cái việc là mình không biết mình thích gì và mình muốn thử để coi mình thích gì, và thậm chí sai mình vẫn có cơ hội làm lại rất là dễ dàng. Vì học cái lớp này, ví dụ như em ở Smith, em học một vài lớp econ cơ bản, những cái lớp kinh tế cơ bản, và em thấy không thích những cái lớp đấy, em hoàn toàn có thể học cái ngành khác và thử, tiếp tục thử. Còn ở Việt Nam, nếu em ví dụ em nghĩ là em thích học kinh tế nhưng em vào trường ngoại thương chẳng hạn, em đã nhận ra là em không thích thì em lại phải, nếu em không đi du học thì em không thích ngoại thương thì em phải bỏ học và em phải thi lại đại học. Mà em thấy thi lại đại học ở Việt Nam á thì cũng rất là khó, bởi vì có thể là cũng cái khối đó nhưng mà cái trường mình muốn, cái ngành mình muốn khác đã phải yêu cầu cái khối khác thì lại phải ôn thi lại một quá trình rất là lâu. Còn ở bên Mỹ thì hoàn toàn có thể dễ dàng thay đổi, kỳ này không học thì kỳ sau học, nên em thấy nó sẽ phù hợp với những người mà ở cái tuổi 18, 20 tuổi chưa biết mình muốn gì. Ở Mỹ thì ngoài việc học ra, người ta còn muốn phát triển con người một cách toàn diện. Em lấy một ví dụ cụ thể như là việc tập thể dục đi. Em thấy là ví dụ như ở Đại học Ngoại thương thì sẽ không có những cái lớp thể dục, ngoài những lớp quân sự bắt buộc ra thì em thấy là không có cái môn kiểu như những môn đa dạng về thể dục như là tập tạ, đi bơi hay là nhảy hip hop chẳng hạn. Những cái đó các bạn có thể học nhưng mà phải là ở bên ngoài hoặc là vào những câu lạc bộ mà các bạn là thường là sẽ là đã biết trước những cái kỹ năng đó rồi. Còn ở bên, ví dụ như ở Smith thì những cái môn thể thao đó cũng được xem như là những môn học bình thường, ngang hàng với những môn khác như toán học, như là kinh tế, và mọi người đều có thể đăng ký học và lấy tín chỉ và lấy điểm những cái môn đó. Thì em thấy nó muốn xây dựng con người một cách toàn diện về thể chất, về tinh thần, không chỉ là ví dụ như học kinh khoa học, học khoa học máy tính thì chỉ biết khoa học máy tính mà còn có thể biết nhiều lĩnh vực khác nhau. Em thấy là rất là nhiều trường ở ở Mỹ là yêu cầu các bạn phải có một số tín chỉ tối thiểu ở nhiều lĩnh vực, tức là ví dụ như sẽ có một 6 7 lĩnh vực cơ bản gì đó và mỗi người đều phải học một hai lớp gì trong các lĩnh vực đó mới có thể tốt nghiệp. Thì em thấy người ta muốn là một người tốt nghiệp ngoài cái ngành học chính của họ, họ đã có kiến thức nền tảng cơ bản để có thể làm một cái nghề trong cái lĩnh vực đó, thì họ còn biết được những cái xung quanh. Ví dụ như một kỹ sư phần mềm như em thì vẫn quan tâm về chính trị, vẫn quan tâm về triết học, quan tâm về vấn đề xã hội và vẫn có thể phát triển thể chất một cách bình thường, chứ mình không chỉ có biết lập trình không.
Ừ. Cái này làm anh nhớ đến có một đợt ở trường anh thì có rất là nhiều học sinh cũ đến trường, tức là giống như một buổi gọi là reunion, gọi là một buổi liên hoan của hội học sinh cũ của trường. Thì mọi người, rất là nhiều người chia sẻ là cái nền giáo dục khai phóng hay liberal arts thì đã chuẩn bị cho mọi người rất là nhiều những kỹ năng rất là cần thiết cho sự nghiệp sau này, đặc biệt là về phần lâu dài. Thì lúc đấy thì anh cũng không hiểu lắm tức là như thế nào. Và có thể là họ cũng đang hơi bị thiên vị bởi vì họ là học sinh cũ của trường. Nhưng mà sau một vài năm đi làm thì anh bắt đầu nhận ra là đúng là những cái lớp mà hồi xưa mình học tưởng chừng như là học cho vui và cũng không có cái ứng dụng thực tế gì, thì những cái kỹ năng hay thậm chí kiến thức mà mình học từ các lớp đấy mình cũng đang áp dụng hàng ngày, có thể một cách gọi là vô thức nhưng mà thực sự mình có áp dụng. Ví dụ như là việc viết lách qua những cái lớp mà học về khoa học chính trị, những cái lớp học về lịch sử mà cần phải viết, cần phải trình bày quan điểm của mình rồi biện luận quan điểm của mình, hay là cái việc thuyết trình thì nó lại đến từ những cái lớp giống như là nhạc kịch, phải làm quen với cái việc là đứng trước đông người và trình bày một cái ý kiến nào đấy. Thì tôi nhìn lại thì anh thấy là nó đều rất là liên quan đến nhau. Thì mình cũng đã chia sẻ một chút về cái văn hóa học ở trường giáo dục khai phóng, thì bây giờ anh muốn đào sâu thêm một chút là về theo trải nghiệm của em ấy, thì em thấy là cái trải nghiệm du học nói chung và có thể là học ở giáo dục khai phóng nói riêng thì đã cho em những cái gì mà em nghĩ là nếu ở Việt Nam thì chưa chắc là em đã có được những cái đấy.
Thì Em có xem một tập của Ta Đi Tây, cũng là một nhân vật khách mời, cũng là bạn chung của anh Dũng và em, đó là anh Nam. Thì anh Nam đi học ở Sing từ năm cấp 3, và anh Nam có nói rất nhiều về hai mặt của việc đi du học từ sớm. Và có một điểm mà anh Nam nói em thấy vừa đồng ý một phần nhưng cũng không đồng ý một phần. Thì anh Nam nói là các bạn ở học ở Việt Nam rất là giỏi, thậm chí có thể giỏi hơn các bạn đi du học, và học ở đâu thì cũng vậy, nên chỉ cần giỏi thì sẽ giỏi ở bất kể môi trường nào. Em nghĩ anh Nam nói cái này đúng, và đặc biệt đúng về khía cạnh nghề nghiệp, bởi vì em thấy học ở Việt Nam như mình đã nói từ trước là học rất là đào sâu về chuyên môn, cho nên là và các bạn hoàn toàn là có thể thực tập bất kỳ lúc nào vì không bị cản trở bởi vấn đề visa, nên các bạn có thể là vừa học vừa đi thực tập cả một năm học. Và việc học ở Việt Nam thì em nghĩ là điểm số cũng không có đặt nặng như ở Mỹ, khi các bạn đi nộp mà xin việc làm thì GPA cũng không có bị đặt nặng. Và em thấy là nếu các bạn đã có năng lực và có sự cố gắng thì ở đâu các bạn cũng có những cơ hội việc làm giống như nhau. Nhưng mà em thấy là cái giá trị của việc đi du học nó không chỉ có việc là đi tìm công việc và thăng tiến trong sự nghiệp, mà nó còn rất nhiều giá trị khác. Mà em thấy là việc đi du học đã giúp em có cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống, về về thế giới, về những vấn đề ở xã hội mà mình đang gặp phải. Em thấy ở Việt Nam thì môi trường ít học, ít nói tới những vấn đề về như là phân biệt đối xử, về chủng tộc, hay là về giới tính, hay là về xu hướng tính dục. Và những điều đó lại đặc biệt quan trọng, và dường như là ngày nào đi học thì cũng được nghe nói tới. Và được lồng ghép vào rất rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Ví dụ em học khoa học máy tính thì đôi khi trong cái lớp lập trình người ta cũng nói về sự phân biệt đối xử nam nữ trong cái ngành này, hay là có những lớp còn chuyên sâu về là học về phân biệt đối xử giữa nam và nữ, vì bởi vì trường em là trường nữ nên vấn đề đó được nói tới rất là nhiều. Thì trước khi em đi du học ở Smith thì em cũng có biết tới sơ sơ, nhưng mà mình không không quan tâm nhiều, và thậm chí có những vấn đề mình cũng không hề thấy, như là vấn đề phân biệt chủng tộc. Mình có nghe nói tới, mình có học qua sách vở là về phân biệt chủng tộc apartheid ở châu Phi chẳng hạn, nhưng mà mình không hề biết là điều đó vẫn diễn ra hàng ngày ở một nước văn minh như là nước Mỹ. Thì chỉ có đi học ở đây thì em mới thực sự là thấy được những điều mà như vậy đang xảy ra, và cũng như là khi mà mình tiếp xúc và sinh hoạt và đi học cùng với những bạn từ nhiều nơi khác nhau, giúp mình mở rộng nhân sinh quan của bản thân và trân trọng được cái sự đa dạng và khác biệt của con người. Thì những điều này ở Việt Nam nghĩ là qua truyền thông thì các bạn cũng có thể biết tới, nhưng mà sẽ không được nói tới một cách thường xuyên và sâu sắc, và cũng sẽ không được thực tế bằng việc là mình tiếp xúc trực tiếp và làm bạn với những người nhìn rất là khác mình, màu da khác mình, xu hướng tính dục khác mình, và văn hóa ngôn ngữ cũng rất khác mình. Thì em thấy là khi mà mình được đặt vào cái môi trường như vậy thì nó đã đẩy cái giới hạn của bản thân, để mình thấy được rằng là ồ, bản thân mình cũng có những định kiến lâu nay mình chưa có nhận ra điều đó. Và em thấy là cái sự thấu cảm nó phải được hình thành qua trải nghiệm và luyện tập một thời gian dài, chứ không thể là nói lý thuyết và mình tự nhiên mình có được cái sự thấu cảm đó.
Ừ. Cái em chia sẻ làm anh nhớ đến một lớp mà anh học bên kia. Đấy là lớp giới thiệu về khoa học chính trị. Thì lớp đấy cũng sắp xếp giống như là một hội nghị bàn tròn như đại biểu liên hợp họp đại biểu Liên Hợp Quốc vậy. Thì trong đấy lớp đấy sẽ được sắp xếp như là một cuộc tranh luận giữa các bên khác nhau. Thì khi mà mình ở trong môi trường như thế thì mình mới thực sự được tiếp xúc với những cái quan điểm, những cái góc nhìn khác nhau. Có thể ngồi cạnh những bạn mà đến tận từ Bắc Hàn hoặc từ Tây Tạng, hoặc là những bạn từ các cái tầng lớp khác nhau trong xã hội Mỹ. Một trong những cái vấn đề lớn nhất mà nước Mỹ hay nói đến đấy là bất bình đẳng thu nhập. Thì ở Việt Nam thì đối với mình có thể cái những cái vấn đề đấy nó rất là xa xôi, nhưng mà khi mà sang môi trường bên kia, ngồi cạnh những bạn mà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những vấn đề đó thì mới nhận ra là cái vấn đề đấy nó nghiêm trọng đến cỡ nào. Và tất nhiên là mình thì vẫn không bị ảnh hưởng quá là nhiều, không chỉ là không một chút nào, nhưng mà nó sẽ mở rộng cho mình cái tầm nhìn về cái nhân quan của mình, cách mình nhìn thế giới, đánh giá thế giới xung quanh. Ok, thì đấy là những cái mà mình đi du học có thể đạt được mà có lẽ ở Việt Nam chưa chắc. Thì quay sang một mặt khác, em nghĩ là có những gì mà em đã học được trong cái thời gian ở nước ngoài mà em nghĩ là ở Việt Nam em cũng có thể học được.
Dạ, thì em nghĩ là chẳng hạn như cái ngành này em đang theo đuổi là khoa học máy tính, thì ngành đó hoàn toàn là có thể học ở Việt Nam. Và em biết các bạn ở Việt Nam thậm chí là lập trình có thể là giỏi ngang ngửa các bạn ở đây, và nhiều bạn có thể tìm được công việc ở nước ngoài nữa. Thì em thấy là về mặt các kỹ năng mềm đi, thì em thấy là như, chẳng hạn đại học ngoại thương thì các bạn rất là giỏi về cái mảng đó, nên em nghĩ là, và cũng có rất là nhiều cái hoạt động tổ chức chẳng hạn như là SEO Việt Nam, cái nơi mà anh em mình gặp nhau, thì em thấy là những cái chương trình như vậy giúp các bạn nâng cao kỹ năng mềm và cái sự chuyên nghiệp trong nghề nghiệp của mình thì ở Việt Nam là không hề thiếu. Em thấy thì thật ra là ở Việt Nam thì bây giờ truyền thông cũng rất là mạnh mẽ và sách văn vở ở nước ngoài thì cũng cũng rất là phổ biến, thì các bạn hoàn toàn có thể tiếp cận những cái nguồn đó. Nhưng mà em thấy cái chính đó, mà nó thiếu ở Việt Nam để các bạn không có tiếp cận những cái nguồn đó là bởi vì các bạn chưa có niềm hứng thú với những cái nguồn mới đó. Bởi vì là ví dụ như em sang Mỹ học thì em được giáo sư, em học những cái lớp mà hồi trước giờ em chưa bao giờ nghĩ tới, ví dụ Do Thái học, xong được giáo sư gợi mở những vấn đề của các nước Israel, Palestine, là những cái nước mà rất là xa xôi và mình chỉ có nghe trên TV ở Việt Nam là hai nước đó suốt ngày đánh nhau, nhưng mình không không hiểu được là vì sao và những vấn đề đó nó phức tạp đến đâu. Nhưng mà nếu như em chỉ có ở Việt Nam không thì em cũng không có lý do gì để phải mua sách hay là đọc nhiều về vấn đề đó, vì mình cảm thấy nó rất xa xôi và mình trong nhà trường cũng không học thì cũng không lý do gì mình phải tự tìm hiểu. Nhưng mà khi được sang đó thì em bắt đầu được gợi mở và mình lại học chung với những bạn đến từ những cái nước đó, theo rồi có những bạn theo Do Thái, thì mình cảm thấy là ồ, bạn bè của mình liên quan trực tiếp tới cái vấn đề đó, khiến cho mình cảm thấy là ồ, mình muốn quan tâm nó hơn. Thì sau khi em thấy cái sự bắt đầu nó gợi mở cái sự quan tâm đó thì việc học là ở mình. Nhưng mà là lúc đó rồi mình đã có được cái niềm yêu thích, niềm hứng thú với cái vấn đề đó rồi thì mọi người đều có thể tiếp cận qua online, qua sách vở, thì cái đó thì ở Việt Nam hay là ở Mỹ thì cũng có cơ hội như nhau. Với một cái vấn đề thứ hai mà em thấy là bị thiếu ở Việt Nam, đó là vì các bạn học đại học nó chỉ dạy về chuyên môn á, cho nên là nhiều khi các bạn chỉ thấy được những thứ bạn bè quanh mình làm thôi. Chẳng hạn hồi xưa em học chuyên Anh thì cái con đường rất là rõ ràng là học chuyên Anh xong thì một là thi kinh tế, hai là thi ngoại thương, thi khối D, xong rồi vào ngoại thương học rồi thì xung quanh bạn bè mình sẽ làm gì? Học kinh tế đối ngoại, tài chính, ra thì các bạn cũng chỉ làm ngân hàng, tài chính, xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng, marketing, vân vân. Nói chung là những ngành nó liên quan trực hoặc là rất là gần so với cái ngành đã học. Thì nếu mà mình đã nhận ra là mình không thích mấy ngành đó thì lúc đó mình cũng không biết là mình có thể làm gì khác. Như hồi em ở Việt Nam em không bao giờ nghĩ là ngành công nghệ thông tin có thể dành cho em. Em thấy bây giờ thì nó hơi thay đổi rồi, một vài năm sau em thì bắt đầu các bạn nữ đã học cái ngành đó nhiều hơn, nhưng mà cái năm của em á thì em thấy là không có gặp bạn nữ nào học cái ngành đó luôn. Cho nên em nghĩ em tự mặc định trong đầu là ngành đó không dành cho mình, cho tới khi em sang trường nữ và tất cả các bạn học cái ngành đó đều là nữ. Nên em đã được giống như là thay đổi cái cách suy nghĩ của mình 180 độ. Cho nên là em thấy ở Việt Nam thật ra là cơ hội và cái nguồn tài liệu kiến thức đều là có hết, nhưng mà chỉ là các bạn chưa được gợi mở để yêu thích cái mảng đó, hoặc là chưa được giống như là nhận ra rằng mình có thể làm những cái khác so với những người xung quanh mình. Em thấy thật ra là ở môi trường giáo dục khai phóng thì rất là nhiều lớp mình sẽ cảm thấy nó tương đối là, nếu mà mình nói tính mang tính thực dụng thì nó cũng tương đối là vô dụng. Thì lớp Do Thái học chẳng hạn thì em chỉ thấy là nếu mà nói về tính hữu dụng đi thì có thể là mình đọc tin tức mình sẽ hiểu được là bây giờ mình thấy được đề trong trong báo chí đề cập cái vấn đề của các quốc gia đó thì mình sẽ hiểu được mình đã học qua thì mình cũng hiểu sơ sơ, mình đọc tin mình sẽ thấy nó có một chút gì đó liên quan và mình một chút gì hiểu là tại sao cái tin này lại ở đây. Nhưng mà em thấy cái chính nó vẫn nằm ở cái chỗ là em không biết dịch sao, gọi là intellectual fulfillment, tức là khi em thấy là cái đó nó không có tính thực dụng nhưng nó là một phần rất lớn trong trong cái sự hạnh phúc của mình ấy. Khi mà mình được giống như là khai phá và khai sáng về kiến thức đi, mình hiểu biết nhiều hơn, mình thấy được cái vị trí của bản thân mình ở trong thế giới rất nhỏ bé và thế giới ngoài kia còn rất nhiều thứ, và mình đang ở đâu và thế giới đang ở đâu, thì em cảm thấy là giống như mình, em không biết nữa, nó có một cái meme mà kiểu như cái não xong rồi nó nổ ra rồi rất nhiều tia sáng này nọ, thì em cảm thấy là lúc đi học mà mình học được những cái mới thì cảm giác của mình nó cũng như vậy, giống như là được rất nhiều dopamine, xong rồi thì mình chỉ cảm thấy sung sướng thôi chứ thật ra thì cũng không dùng để làm gì cả. Hoặc là em có học một lớp thì cũng khá là hay, tên là Philosophy of Aesthetics, tức là học về triết học của nghệ thuật và thẩm mỹ nói chung. Thì em thấy học cái lớp đó toàn là viết luận văn về kiểu đi 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 museum, art museum, đi bảo tàng thẩm mỹ thuật để xem tranh, xong rồi viết bài luận về kiểu là so sánh các bức tranh, so sánh các triết học về thẩm mỹ. Thì em thấy cũng, trong cuộc sống mình không áp dụng được những cái đó, nhưng mà nó luyện được cho mình cái cách suy nghĩ rằng là ý kiến gì cũng được. Thậm chí là em viết một bài luận đó, đề tài rất mở và em đưa ra một cái luận điểm mà giáo sư chưa hề đề cập luôn. Và em cũng không biết là giáo sư thật sự là có đồng tình với mình hay không. Nhưng mà mình cảm thấy như vậy thôi, và cái điều quan trọng là mình lập luận được cái ý kiến của mình. Thì em thấy là cái điều đó thể hiện qua rất là nhiều lớp học. Mình viết luận văn, mình đưa ra ý kiến gì cũng được. Bảo là chẳng hạn lớp Do Thái học chẳng hạn, mình bảo bây giờ Palestine đúng hay bảo Israel đúng, thì thật ra là giáo sư họ cũng không care về cái luận điểm đó lắm, mà họ care là họ quan tâm là mình đưa ra cái dẫn chứng và cái lập luận để phục vụ cho cái luận điểm đó như thế nào, có thuyết phục hay không. Thì em cái đó, cái kỹ năng đó được lặp đi lặp lại qua rất nhiều lớp học về nhiều nội dung khác nhau, thì em thấy nó rất bổ ích trong cuộc sống. Bởi vì mình sống thì ngoài cái công việc ra, mình còn phải có sống, thì em nghĩ là phải có quan điểm về những thứ đang xảy ra trong cuộc sống, trong thế giới. Thì nếu mà mình biết được cách đưa ra luận điểm của mình và đưa ra được dẫn chứng vì sao mình tin vào cái điều đó, thì em thấy là tuy là cái giá trị thực dụng của nó rất là khó để nhìn thấy, nhưng mà nếu mình đi một quãng đường dài rồi mình nhìn lại, mình sẽ thấy kỹ năng đó hết sức quan trọng.
Như Steve Jobs có từng nói một câu, đấy là khi mà đi thì mình không thể nào sâu chuỗi các sự việc lại với nhau, nhưng mà chỉ có khi nhìn lại thì ta mới biết là thật ra chúng liên quan đến nhau như thế nào. Anh thấy là em, nếu mà em cảm thấy như được tiết ra dopamine khi mà được học những cái mới thì hẳn đấy là một cái môi trường rất là phù hợp với em. Thế thì tại sao em không tiếp tục trong con đường học thuật, ví dụ như là học lên thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, mà em lại chọn là đi làm?
Em nghĩ là giáo sư hoặc là làm nghiên cứu tiến sĩ chẳng hạn đi, thì nó lại đi rất là sâu về chuyên môn. Tức là anh phải thích một cái lĩnh vực gì đó và đi thật sâu vào lĩnh vực đó, phải rất là đam mê nghiên cứu. Thì em lại nghĩ mình là một người thích rất là linh tinh. Em không thích sâu một cái gì cả. Em không nghĩ là em thích đủ sâu cái gì để em có thể đi nghiên cứu 6 7 năm trời về cái đó, hoặc là có thể đi dạy về cái đó. Mà em rất là thích là ok, hôm nay ngồi xuống nói chuyện triết học, ngày mai lại nói chuyện chính trị, rồi ngày mốt lại nói chuyện xã hội. Tức là em thích biết nhiều thứ khác nhau, và cái đó thì em thấy là môi trường bậc đại học sẽ là môi trường phù hợp nhất, và các bạn bậc đại học cũng là những người phù hợp nhất để nói với mình những cái đó. Còn khi mình đã học vào chuyên môn thì em thấy là mình không đủ cái đam mê để đi sâu vào cái đó. Cho nên là em thấy đi làm, tốt nghiệp ra đi làm vẫn là con đường phù hợp với em hơn.
Một pha bẻ lái cũng hơi bất ngờ. Nếu như mà nói chuyện với em trước buổi thu âm này, ví dụ 1 năm trước hay là 2 năm trước, thì anh sẽ khá là chắc chắn là em sẽ đi lên học thạc sĩ hoặc là tiến sĩ. Đúng là anh đoán là điểm đi học của em rất là cao. Có đúng 4.0 hay là 10 trên 10 không?
Dạ, 3.99.
Khác biệt thật là lớn. Thế thì em có những lời khuyên nào mà có thể chia sẻ cho các bạn về việc học thế nào cho hiệu quả không?
Thì em nghĩ là cách học thì em thấy là bản thân em là một người không không được quy củ cho lắm đâu. Thật ra là em học rất là tùy hứng. Thì em nghĩ là quan trọng cái của những người tùy hứng giống như em á, là bởi vì mình thích cái gì đó vui vẻ và tạo cảm hứng cho mình, thì mình nên đưa những cái đó vào việc học của mình. Nói chung là nên xem cái việc học là cái việc gì đó hứng thú, và nếu như mình đã học theo cảm hứng thì mình cứ gọi là nuông chiều theo cái hướng đó cũng được. Nhưng mà cũng giúp cho em đó là việc tạo ra một cái routine, một cái lịch trình nhất định. Em thì em không có được chính xác, ví dụ như là giờ này phải làm việc gì. Em thì cảm thấy là ok, hôm nay mình có hứng làm cái việc nào, và có những việc nào mình bắt buộc phải làm thì mình sẽ chắc chắn hoàn thành trong cái hôm đó. Và em nghĩ là đối với computer science, về khoa học máy tính đi, thì ngoài những gì ở trường được học thì em thấy các trường giáo dục khai phóng sẽ khá là hạn chế, vì trường chỉ dạy nền tảng cơ bản chứ không hướng đến đào tạo nghề, cho nên là việc tìm việc làm sẽ có thể là hơi khó. Nên các em khuyên là các bạn nên học thêm bên ngoài, nên tận dụng những khoảng thời gian Và ví dụ như mùa hè năm nhất em chưa có được thực tập ở bên Mỹ, em thực tập ở Việt Nam về một cái lĩnh vực không hề liên quan, nhưng mà em vẫn dành thời gian rảnh để đi học thêm một cái trường về thuật toán. Thì các bạn ở Việt Nam thấy bây giờ bắt đầu đã có những nhiều nhiều cái trường dạy về thuật toán hay là dạy về lập trình, những cái summer school, summer camp khác nhau, có cả lớp học online và cũng có thể các bạn có thể sang những trường khác quanh trường mình. Ví dụ em, trường em thì nó nằm trong một khối năm trường, thì em cũng vào kỳ thu của năm ba thì em cũng hay bắt xe bus một tuần mấy lần á, sang mấy trường khác để học những lớp về khoa học máy tính mà trường em không có hoặc là có nhưng mà chất lượng không cao. Và em nghĩ là các bạn cũng nên dành thời gian làm thêm những cái side projects, những cái dự án mà không phải nằm trong việc học, ví dụ như open source, hoặc là hackathon, hoặc là những bất kỳ dự án gì mà các bạn thích, để tăng thêm được những kiến thức khác nhau và cũng như có cái để sau này ví dụ mình đi phỏng vấn, mình nộp hồ sơ thì mình có thể thể hiện với nhà tuyển dụng là mình đã có những cái kinh nghiệm đó. Thì em có một bài viết khá là cụ thể về cái chuyện tìm việc làm cũng như phỏng vấn với các công ty công nghệ thì mình có thể chia sẻ với các bạn sau. Bên cạnh đó thì bởi vì em chắc là qua cuộc nói chuyện thì anh Dũng có thể thấy là em rất thích ngồi nói chuyện và kiểu như là tăng kiến thức của mình về cái môn mình đang học, thì em với những môn mà nó mang tính là câu trả lời đúng sai rõ ràng trắng đen thì như ví dụ khoa học tự nhiên hay là toán chẳng hạn thì em tự học thôi, em chỉ hoặc là nếu không hiểu thì lên mạng đọc thêm hoặc đọc sách giáo khoa, nhưng vẫn không hiểu nữa thì em sẽ liệt kê câu hỏi, đó là mình làm rất là khoa học, mình liệt kê những gì mình không hiểu và mình có một cái sự chuẩn bị để khi mình đến gặp giáo sư thì mình sẽ giống như là giải đáp ngay cái chỗ đó và làm cho buổi gặp nó hiệu quả và nó nhanh chóng hơn. Còn đối với những môn khoa học xã hội thì nó mang nhiều tính mở thì em xem cái cơ hội nói chuyện với giáo sư cũng giống như là để mình đào sâu vào những khía cạnh đó hoặc để mình nghe được những cái ý kiến khác với ý kiến của mình. Em còn có một cái trò nữa là trong lớp hay để ý bạn nào nói chuyện hay, bạn nào dễ gần, hay đưa ra những ý kiến mà mình cảm thấy ồ wow hay quá, và bạn nó hay đọc sách giáo khoa trước khi đi học, nó có sự chuẩn bị rất là kỹ thì em hay làm quen với những bạn đó và hay kiểu rủ là ăn trưa không, ăn tối không, xong rồi cùng vừa ăn vừa nói những cái chuyện đề tài liên quan tới cái lớp đó. Thì em thấy là việc ngoài học từ giáo sư ra em thấy em học được từ bạn bè cùng một lớp rất là nhiều.
Ừ, anh cũng thấy thế. Và bên kia thì anh biết được rất là nhiều quyển sách hay từ các bạn. Thế thì về phía em thì em có những quyển sách gì mà em có thể giới thiệu cho các bạn được không?
Thì em thấy đọc sách là một cái gọi là cái New Year Resolution của em. Thì em cảm thấy là vì em học và làm việc khá là tùy hứng nên em có thể là bắt đầu rất nhiều cuốn sách nhưng cuối cùng lại tốn thời gian hơi lâu để đọc. Thì có một số cuốn mà em thấy khá là hay trong vài năm trở lại đây khi em đọc mà em vẫn còn hoặc là đã đọc xong hoặc là vẫn còn đang đọc. Thì cuốn đầu tiên em thấy là khá là dễ đọc đó là Swipe to Unlock. Thì cuốn này nó dạng giống như là giới thiệu về công nghệ nói chung, ngành lĩnh vực công nghệ nói chung và những chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ. Nó được viết bởi những product manager là những người gọi là quản lý sản phẩm ở các công ty công nghệ lớn. Thì họ chia sẻ những khái niệm cơ bản về các ngành công nghệ, ví dụ như là freemium là như thế nào, rồi các công ty công nghệ chẳng hạn như Spotify thì họ sản phẩm của họ họ sẽ gọi là tạo lợi nhuận như thế nào, có những chế độ free sau đó họ sẽ đẩy lên thành những chế độ phải trả tiền. Thì em cảm thấy là em học về công nghệ thông tin nhưng mà những cái em học được thì nó mang tính rất là chuyên môn và chỉ là chủ yếu là về lập trình, nhưng mà em còn muốn biết thử là ồ các công ty công nghệ, cái lĩnh vực mà mình sắp theo đuổi ấy, về cái góc độ kinh tế xã hội thì nó như thế nào. Thì cuốn sách thứ hai mà em muốn giới thiệu là Permanent Record. Thì cuốn này là cuốn tiểu sử tự viết của Edward Snowden, mà mọi người thường hay biết tới là người đã tiết lộ thông tin mật của NSA, tức là Cục Bảo mật quốc gia của Mỹ, khi mà NSA đã có những cái chương trình theo dõi liên lạc của cộng đồng và những chính trị gia trên các nước khác nhau ở trên một diện rộng. Thì em đọc cuốn sách này sau khi em học cái lớp Computer Ethics ở trường em. Thì Computer Ethics là về những giá trị đạo đức trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thì Cái lớp này là một một lớp trong ngành của em, nhưng mà nó không hề liên quan gì tới lập trình cả. Nó chỉ nói về tác động của công nghệ đối với, tác động tốt và tác động xấu của công nghệ đối với cuộc sống của con người thôi. Và sau khi học xong thì em cảm thấy là em đã hiểu và quan tâm tới vấn đề này hơn rất nhiều. Bởi vì nhiều khi mình lập trình và mình đi làm, mình cảm thấy là ồn, rất là không không hề có tác động gì xấu cả. Mình không hiểu tại sao những dòng code mình viết này có thể gây được tác động gì xấu. Nhưng sau khi học xong thì mình thấy hiểu được là những cái việc mình làm đó thật ra là có, nếu mà dồn nhiều người lại, nhiều công ty lại thì nó sẽ có tác động rất là khủng khiếp. Thì cuốn này đã, cái lớp đó đã khiến cho em muốn đọc một cái cuốn sách như thế này. Và cuốn này thì có đề cập tới những cái vấn đề có liên quan tới giá trị đạo đức trong công nghệ, chẳng hạn như là sự bảo mật thông tin của người sử dụng. Các công ty công nghệ lớn bây giờ thì có việc tiếp cận với thông tin của người sử dụng rất là nhiều, và sự giám sát trên diện rộng của chính phủ, tiếng Anh gọi là mass surveillance. Thì cái đó cũng rất là đáng quan tâm. Và cái cuốn sách cuối cùng mà em vẫn đang đọc thì là cuốn sách 21 bài học cho thế kỷ 21 của Yuval Noah Harari. Thì em nghĩ là mọi người biết về tác giả này nhiều qua cuốn Sapiens, là lịch sử loài người, tiến hóa của loài người. Thì em thấy cuốn sách này nó rất là rõ ràng, nó là 21 chủ đề lớn nhất của thế kỷ 21. Thì trong đó có một số chủ đề chẳng hạn như là chủ nghĩa dân tộc, về tôn giáo, về sự tự do, và nó có một chủ đề nó mang tính rất là triết học, đó là ý nghĩa chung chung của cuộc sống. Thì em thấy đọc cuốn sách này xong á, thì em thấy giống như mình bớt bớt cảm thấy lạc lõng hơn. Bởi vì khi mà mình học hỏi càng nhiều, mình biết càng nhiều, và mình sống ở một cái thành phố lớn như ở New York, thì em cảm thấy là mình thật là nhỏ bé và mình không có thể thay đổi được điều gì trên thế giới quá nhiều vấn đề mà mình cảm thấy cuối cùng mình thấy nó khá là bế tắc. Nhưng mà đọc cái cuốn sách này thì nó không cung cấp câu trả lời và giải pháp, nhưng mà nó cung cấp rất là nhiều kiến thức chuyên sâu, hiểu biết sâu về các vấn đề đó. Thì mình cảm thấy là sau khi mình đọc xong thì mình thấy đỡ bế tắc hơn, ở chỗ là ít ra mình cũng hiểu được vấn đề cốt lõi của vấn đề đó nó nằm ở đâu, và nếu bản thân mình cũng không thể giải quyết được, và nhiều khi cả thế giới của người ta cũng không thể giải quyết được và chưa biết tới khi nào thì vấn đề đó mới xong. Nhưng mà ít ra mình cũng biết là cái hướng đi mà loài người cần phải tiến tới là như thế nào. Thì em thấy là cuốn sách này có thể có lợi cho những bạn nào ở cái lứa tuổi như em, cảm thấy là bắt đầu cảm thấy bị choáng ngợp bởi những vấn đề mà các bạn vẫn nghe trên truyền thông hàng ngày, thì đọc cuốn này có thể giải đáp một phần nào đó.
Ừ, trong các quyển đấy thì anh biết quyển Swipe to Unlock, bởi vì cũng cùng làm trong ngành kỹ thuật. Nhưng mà anh ấn tượng hơn là cái lý do mà vì sao em đọc quyển đấy. Bởi vì em chỉ không chỉ quan tâm mỗi công việc của em làm kỹ thuật, mà em còn quan tâm đến công việc của những người trong phòng ban khác, họ liên quan như thế nào đến công việc của em. Thì cái đấy phải công nhận rất là đậm chất của một người đã qua nền giáo dục khai phóng, tức là luôn luôn muốn nhìn một cái bức tranh tổng quan. Thì đúng là cái này rất là hiếm ấy.
Em hy vọng là vậy. Em rất cảm ơn anh Dũng đã cho em một cơ hội để tham gia vào Tidy Tây hôm nay. Em thấy giống như là thực sự là gặp anh Dũng qua online thôi, nhưng mà giống như anh em mình đang ngồi cà phê và nói chuyện trực tiếp về những cái này, và em thật sự là em rất gọi là đam mê về những cái này, cho nên là em thấy giống như là em cảm thấy rất là vui, thật sự là vui và hào hứng khi mà được chia sẻ những điều này với các bạn. Em nghĩ là có thể là những bạn nghe của ta đi Tây không hẳn là các bạn sẽ đi du học, hoặc là bây giờ các bạn kiểu cũng đã không quá cái độ tuổi và các bạn cũng không có định dự định đó, thì em vẫn nghĩ là cái tập hôm nay nó sẽ có lợi chỗ chỗ cho các bạn, rằng là để cho các bạn biết rằng là ngoài kia thế giới có rất nhiều thứ, và các bạn hãy mạnh dạn tự tin tìm hiểu những chủ đề nhiều khi mình thấy không hề liên quan gì tới cuộc sống hiện tại của mình, nhưng mà em thấy là chỉ cần mình có những kiến thức mới, cảm thấy thế giới càng ngày càng mở rộng ra thì bản thân nó cũng đã là một niềm vui, và em rất mong là các bạn cũng sẽ cảm nhận được niềm vui đó giống như em.
Anh cũng mong là vậy, bởi vì đây chính là lý do mà bọn anh tiếp tục làm podcast. Ok, thời lượng của tập thì cũng đã hết và cảm ơn Hạ rất là nhiều vì hôm nay đã dành thời gian để đến đây chia sẻ với các bạn, và cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi tập đến tận đây. Như thường lệ, nếu các bạn có câu hỏi cho Hạ thì có thể liên hệ với bọn mình ở tatatay.podcast@gmail.com và mình sẽ gửi câu hỏi đến cho Hạ. Mình nghĩ là các bạn nên thực sự nên tham gia cộng đồng người nghe của Tatatay trên Facebook. vì trong cộng đồng người nghe đó và trong trên fanpage của bọn mình thì bọn mình sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái mà Hạ đã chia sẻ ở đây chi tiết hơn, mà có thể là thời gian hôm trong buổi thu âm này thì chưa đủ để đi hết. Và mình nghĩ là các thông tin này sẽ rất là hữu dụng cho các bạn. Và nếu các bạn thấy hữu dụng thật thì các bạn có thể mua cho bọn mình một bát phở trong đường link Buy Me a Coffee ở dưới trong phần mô tả. Và tiếp tục theo dõi Tarete Tây nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới. Chào các bạn.
Chào các bạn. Now boarding.